Anh Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 10. Con cái, ân huệ rất quý báu của hôn nhân. Theo ý định của Thiên Chúa, hôn nhân là nền tảng cho một cộng đoàn rộng lớn hơn, tức là gia đình. Vì chính cơ chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng đều quy hướng về việc truyền sinh và giáo dục con cái, là triều thiên của cơ chế và tình yêu ấy. Trong thực tế sâu xa nhất của nó, tình yêu vốn cốt yếu là ân huệ, và tình yêu vợ chồng, khi đưa đôi bạn đến chỗ biết nhau, làm cho họ trở thành một xác thịt. Nó không chấm dứt nơi hai người, nhưng nó làm cho họ có khả năng thực hiện được việc trao hiến lớn lao nhất. Nhờ đó, họ trở nên những người cộng tác với Thiên Chúa để thông ban sự sống cho một nhân vị khác. Vì thế, khi hai vợ chồng trao hiến cho nhau, thì cũng trao ban một hữu thể thực hữu vượt khỏi họ, tức là đứa con. Dấu chỉ thường xuyên của sự hợp nhất vợ chồng, và là tổng hợp sống động và không thể phân chia của tư cách làm cha, làm mẹ của họ. Khi trở nên cha mẹ, đôi bạn cũng lãnh nhận nơi Thiên Chúa một món quà, đó là một trách nhiệm mới. Tình thương cha mẹ nơi họ được mời gọi trở nên dấu chỉ hữu hình cho con cái họ nhận ra được chính tình yêu của Thiên Chúa là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn về gia đình số 14. 22 tháng 2 lễ kính tòa thánh Phêrô. 23 thứ 3 thánh Bodhicappo giám mục tử đạo. 24 thứ 4, 25 thứ 5, 26 thứ 6, 27 thứ 7 và 28 chủ nhật thứ hai mùa chay thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa chay.
Sau khi làm nhu cánh cam do, ma quỷ rút lui để chờ vinh khang. Ta sẽ ở cùng ngươi trong lòng. Sau khi làm đủ cánh cam do, ma quỷ rút lui để chờ vinh khang.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta dành thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa chay hôm nay vào ngày kết thúc tuần thứ nhất của năm mới. Không khí của mùa xuân đang gợi nhắc cho chúng ta một việc trổ sinh hoa trái của đất trời. Dường như cũng đang mời gọi chính chúng ta bước vào trong tiến trình của mùa chay trong tâm tình này. Mùa chay mời gọi chúng ta thực hiện công cuộc sám hối, cuộc quay trở lại, cuộc làm mới bản thân của mình để trổ sinh hoa trái. Trổ sinh hoa trái đích thực nhờ đi vào trong cuộc tự nạn phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta cùng dâng thánh lễ hôm nay với tâm tình đó để cầu nguyện cho từng mũi chúng ta, từng mũi thành viên, từng mũi Kitô hữu chúng ta bước vào trong tiến trình của mùa chay này với trọn tâm tình của những con người đang ý thức mình là những môn đệ đích thực của Kitô, đi theo Ngài vào trong con đường của thập giá để cùng với Ngài đạt tới giá trị của sự phục sinh. Giờ đây trong tâm tình đó, chúng ta cùng xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng ta.
Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chí, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thua muôn đời.
Bài trích sách Nhị Luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ Chúa là Thiên Chúa ngươi. Và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: Tổ phụ tôi là Arameo du mục, đã đi xuống Ai Cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người, và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng tôi làm việc nặng nhọc. Chúng tôi đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng tôi, và Chúa đã nghe lời chúng tôi, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng tôi. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Chúa đưa chúng tôi đến đây, ban cho chúng tôi xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây, tôi dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho tôi. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi, và sấp mình trước tôn nhan Người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Bàn sông trong sự che chở của Đấng tối cao, bàn cư ngụ dưới bóng của Đấng toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa, Chúa là chiến lũy nơi tôi nương náu. Lạy Chúa tôi tin cậy ở Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bên mang tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các thiên thần Ngài săn sóc bạn, để chư vị đó giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng
bồng bê bàn trên tay, để bàn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hồ mang răn lột bàn bước đi, bàn đạp chân trên sư tử và giao long.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Vì người quy mến ta, ta sẽ giải thoát cho. Ta sẽ che chở người, bởi lẽ người nhìn biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta và ta sẽ nhâm lời. Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân. Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở miệng, lời ở kề trong miệng và trong lòng ngươi, đó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa ban ra.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó, người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi. Và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem, để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi làm đủ cách để cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, mỗi mùa chay về, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống những giá trị của truyền thống là chay tịnh, bác ái và cầu nguyện. Ngay từ khởi đầu của mùa chay, trong ngày thứ tư lễ cho, những giá trị truyền thống này đã được vang vọng mời gọi trong các bản văn lời Chúa của ngày lễ. Có lẽ chẳng cần phải là những Kitô hữu nhiệt thành, những giá trị này đều được mọi người tuân giữ khá đầy đủ. Thế nhưng dường như năm này qua năm khác, chúng ta vẫn đang cảm nghiệm được rằng, sau những ngày của mùa chay, chúng ta vẫn thấy mình chẳng khá hơn gì, chẳng cảm nghiệm được chút gì gọi là phục sinh cùng với Ngài. Thế thì đâu là những nguyên nhân của những trục trặc mà chúng ta đã và đang gặp phải trong đời sống đức tin của mình? Có lẽ sự trục trặc nằm chính ở chính chỗ chúng ta chưa đồng hành đủ cùng với mẹ giáo hội trong suốt tiến trình của mùa chay,
khi bước theo chân thầy Giê-xu trên con đường thánh giá. Trong ngày Chủ nhật đầu tiên của mùa chay, chúng ta thử nhìn lại tiến trình này trong ánh sáng của lời Chúa và trong soi dẫn của giáo huấn của giáo hội. Trước hết, nếu chúng ta để ý đến cấu trúc của lời Chúa trong các Chủ nhật mùa chay, chúng ta dễ dàng nhận ra một sự tương hợp cố ý trong cách xếp đặt của giáo hội. Chủ nhật thứ nhất luôn luôn đọc bản văn về những cơn cám dỗ của Chúa Giê-xu trong hoàng địa. Chủ nhật thứ hai là câu chuyện Chúa biến hình trên núi cao. Từ tuần thứ ba trở đi, với việc chuẩn bị cho anh chị em dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm trong đêm vọng phục sinh, và cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta, những Kitô hữu, về ơn gọi mình đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội, là bước vào con đường thập giá, con đường cùng chết và sống lại với Thầy Giê-xu, khởi đi từ hành trình đầu tiên là con đường của hoán cải. Khám phá lại tiến trình này cách tổng quát như thế để thấy rằng những việc đạo đức mùa chay mà chúng ta đã giữ từ bao năm nay rất tốt nhưng chưa đủ. Đây chính là trục trặc của chúng ta. Bản văn lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một bước tiến mới trong cách thế để sống mùa chay. Chúng ta đã chay tịnh, đã bác ái và đã cầu nguyện. Chúa Giê-xu cũng nhắc lại cho chúng ta, Ngài cũng đã thực hiện. Nhưng nếu chúng ta để ý thì câu chuyện của tin mừng hôm nay cho thấy sự kiện mà Đức Giê-xu qua ngòi viết Luca thuật lại chúng ta xảy ra trước khi Chúa Giê-xu công khai loan báo tin mừng được Thiên Chúa. Nói cách khác, trước khi Ngài chính thức bắt tay cho sứ vụ bác ái chia sẻ giá trị của tin mừng, thì Ngài đã bắt đầu thực hiện cái con đường của chay tịnh, của kinh nguyện. Đằng khác nữa, Chúa Giê-xu thực hiện cái công việc bác ái và chay tịnh, cầu nguyện và chay tịnh này ở trong cõi của hoang vu, cõi của tĩnh lặng, của sa mạc, nơi mà theo truyền thống vẫn là nơi mà con người chịu thử thách. Chính trong cõi hoang mạc mà chúng ta cũng bắt gặp thấy một Thiên Chúa mang thân phận con người đang diễn tả đầy đủ sự yếu đuối của thân phận con người là chịu cám dỗ. Chúng ta cũng sẽ như thế. Cõi hoang mạc của cõi lòng mình khi chúng ta chay tịnh và cầu nguyện thực sự chính là lúc chúng ta chấp nhận đối diện sự thật về thân phận yếu đuối của chúng ta. Đây không phải là một lần duy nhất nhưng là một tiến trình. Thánh Luca mô tả rằng sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi và chờ đợi thời cơ. Với chúng ta, mùa chay với chỉ một đôi lần ăn chay, một mùa siêng năng hơn với những cử hành phụng vụ và đạo đức, với thêm một ít việc bác ái thì chưa đủ. Bởi lẽ bằng đó thứ cũng chỉ là những điểm dừng thoáng qua, không đủ để chúng ta cảm nghiệm đủ sự yếu đuối và bất lực trong thân phận con người. Thậm chí có khi là còn làm cho mình tưởng rằng mình đang cho đi những cái mình có nữa, mình đang đứng ở vị thế của người có nhiều để cho người khác. Nói cách khác, không thấy được lúc dìm mình vào cõi chết, không để mình đụng vào cái bất lực và yếu đuối của phận người, làm sao mình có thể cảm nghiệm được sự bật dậy, sự chuyển mình của sự sống. Đó là một tiến trình của con đường cảm nghiệm sự yếu đuối của phận người. Nhưng dẫu thế, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ bước tiếp hành trình này được, và nếu có tiếp tục, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nghiệm đủ, vì ma quỷ vẫn đang chờ đợi thời cơ. Kế đến, Chúa Giê-xu đã và đang tiếp tục gợi nhắc cho chúng ta rằng, chính trong cảm nghiệm của thân phận yếu đuối của con người mà chúng ta cần lắm một ai đó viết in hoa, một đấng trợ lực cho chúng ta, chính Ngài đã chiến đấu và chiến thắng bởi sự trợ lực đó, lời của Thiên Chúa. Chay tịnh và cầu nguyện của chúng ta, nếu không được trợ lực bởi sự lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, nguy cơ gãy đổ của chúng ta sẽ rất cao. Có thể ai đó không đồng tình với suy nghĩ này. Đúng thế, vì những cơn cám dỗ mà Chúa Giê-xu trải qua, những cơn cám dỗ rất đời thường mà chúng ta cũng đã và đang trải qua, xem ra rất thường để cần đến một sự trợ lực thiêng liêng nào đó. Đói thì ăn. Phải làm bằng chính sức lực và khả năng của mình để có cái mà ăn. Sức lực và khả năng của mình phải bằng chính những nỗ lực tự kiếm tìm của bản thân mình. Đâu ai có thể làm thay chúng ta. Nếu có cũng phải là một sự cúi mình của một cơ chế mà chúng ta tạm gọi là xin cho. một cuộc đánh đổi nhiều khi bằng cả phẩm giá của mình. Nói cách khác, những thứ mà tôi có chỉ là một cuộc đánh đổi để tồn tại. Một cuộc đánh đổi như thế để sống sẽ không bao giờ cảm phục, cảm nhận được sự phục sinh của nó. Và nguy hiểm hơn nữa, đó chính là một cuộc từ chối. Hay khác hơn, đó là một sự bất công, một cuộc chiếm đoạt cái của Thiên Chúa về cho bản thân mình bằng con đường bất công. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha đang gợi nhắc cho chúng ta trong mùa chay năm nay, khi Ngài mời gọi chúng ta trong sứ điệp của mùa chay sống công bằng. Trong sứ điệp, Ngài gợi nhắc chúng ta rằng, con người ta vốn đã cần cơm bắn thì lại càng cần Thiên Chúa gấp bội. Ngài trích lời của Thánh Augustino, nếu công bằng là nhân đức trả cho mỗi người những gì thuộc về người đó, thì công bằng của con người ở đâu khi mà con người đào thoát khỏi Thiên Chúa đích thực? Khi sống bằng con đường như thế, chắc chắn những gì chúng ta đang gọi là bác ái thực ra chỉ là một con đường khác của cái cơ chế gọi là cơ chế xin cho. Trong khi đó, bác ái hàm chứa cả một hành trình của công bằng, trả lại cho Thiên Chúa cái của Thiên Chúa và trả lại cho người khác cái của người khác, mà bằng nhiều con đường chúng ta đã tưởng rằng đó là những quy luật tự nhiên để rồi chúng ta chiếm đoạt của Thiên Chúa và của người khác. Như thế, khởi đầu mùa chay năm nay không chỉ là khởi đầu một cuộc tái xác định thân phận yếu hèn của con người, nhưng đúng hơn, đó là một cuộc khởi đầu trả lại cho Thiên Chúa và trả lại cho anh em cái của mỗi người và trả lại cho chính mình con người thật của mình. Con người thật đó không chỉ là con người của yếu đuối bị đè bẹp bởi những cơn cám dỗ, nhưng là con người được mời gọi, được trợ lực bằng lời Thiên Chúa để chuẩn bị đi lên đỉnh cao cùng với Thầy mình, để bắt gặp hình ảnh thiêng liêng của mình, hình ảnh của những người con Thiên Chúa tỏa sáng. Với tất cả những tâm tình đó, thì đây chúng ta bắt đầu tiến trình này bằng cả một niềm xác tín chung với giáo hội trong lời tuyên xưng đức tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thần và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời trẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mùa chay thánh để thanh tẩy tâm hồn mà đón mừng đại lễ vượt qua. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin.
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết dùng mọi phương thế thích hợp để giúp người tín hữu học hỏi và sống lời Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
xin Chúa nhận lời chúng con.
Tranh giành quyền lực gây ra biết bao thảm họa cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết lấy tinh thần bao dung mà đối xử với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa sẽ không phải thất vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết tin tưởng vào tình thương, quyền năng và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mùa Chay Thánh nhắc nhở chúng ta hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc thương khó của Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sống trọn vẹn tinh thần khắc khổ của mùa chay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng con đổi mới đời sống. Xin Chúa cho chúng con là những kẻ tội lỗi biết thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm, đồng thời tích cực làm nhiều việc lành phúc đức để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Này tâm ban thơm đầy ly rượu nồng nàn hương nho mới, xin góp về từ ruộng xanh dân Chúa, cùng tiếng dâng lên tâm tình của muôn con người, là những ước mơ ngài vui đến trong cuộc đời. Dâng lên hy lễ mới, này tâm ban rơi ly rượu, xin Cha ban muôn ơn phúc tràn lan trên toàn thế giới. Xin dâng Cha bao mơ ước, ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui cho thêm những nụ cười, tháng năm sống trong tình yêu ngài. Của lễ hôm nay xin góp lại từng người trên thế giới, xin dâng ngài dàn bàn tay đôi mới. Của lễ hôm nay chính là bằng chứng muôn đời, tình mến sẽ không nhạt phai đắp xây cuộc đời. Xin dâng lên hy lễ mới, này tâm ban giới ly rượu, xin Cha ban muôn ơn phúc tràn lan trên toàn thế giới. Xin dâng Cha bao mơ ước, ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui cho thêm những nụ cười, tháng năm sống trong tình yêu ngài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mời tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chủ nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con.
Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ, để khi gành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng cha mà tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ngắm nhìn Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vua quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thần ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
xin mẹ dạy cho con.
Mẹ ơi, tâm tình kính mến, kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi, cứ kia mẹ đã đưa con tình cờ, nhưng Chúa làm người lấy trong lòng mẹ, thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã luôn kết hiệp với Chúa của mẹ, ngay trong lòng mẹ, thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình hiền thế, kính tiễn Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn. Mẹ ơi.
Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp đầu năm âm lịch, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thăm các dân tộc Á Đông trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô sau khi ban phép lành tòa thánh. Ngài đã nói như sau.
Penso ad esempio alla Cina e al Vietnam. In molte comunità sparse nel mondo si celebra oggi il Capodanno lunare.
Các bạn thân mến, tại vài quốc gia Á Châu, tôi nghĩ đến nước Trung Hoa và Việt Nam, và tại nhiều cộng đồng rải rác khắp nơi trên thế giới, hôm nay là ngày đầu năm âm lịch. Đây là đại lễ, cơ hội độc đáo để thắt chặt mối tình trong gia đình và giữa các thế hệ. Tôi cầu chúc cho tất cả mọi người biết duy trì và tăng cường gia sản phong phú của các giá trị tinh thần và luân lý, đã ăn rễ sâu trong nền văn hóa của các dân tộc. Trong lịch phụng vụ phổ quát, Chúa Nhật vừa qua ngày 14 tháng 2 là lễ kính hai thánh Cyrilo và Methodio, quan thầy của châu Âu, cách riêng của các dân tộc Mạng Đông thuộc chủng tộc Slavo. Trong lời chào bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có nhắc đến hai vị thánh đã mang các giá trị của tin mừng để xây dựng xã hội, và nhắn nhủ nhân dân lục địa châu Âu đừng quên cội nguồn Kitô giáo của mình. Còn bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua thì nói về chủ đề của đoạn tin mừng được tuyên đọc trong thánh lễ Chúa Nhật về các mối phúc. Như mọi người đã biết, bài giảng các mối phúc trong tin mừng theo Thánh Luca có vài nét đặc trưng khác với Thánh Matthew. Điều khác biệt thứ nhất là về địa điểm. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, bài giảng về bát phúc được đặt ở trên núi, nơi Thiên Chúa mặc khải ý định của Ngài, giống như cho Môi-se trước đây trong Cựu Ước. Còn Thánh Luca thì muốn dành núi làm nơi cầu nguyện, vì thế khi rao giảng sứ điệp về các mối phúc, thì Chúa Giêsu đi xuống đến chỗ bình nguyên để rao giảng. Sự khác biệt nữa là Thánh Matthew nói đến 8 mối phúc thật, còn Thánh Luca nói đến 4 chân phúc và 4 cái vô phúc. Tất cả được nhìn dưới nhãn giới của công lý của Thiên Chúa, khác xa với công lý của người đời. Bởi vì là công lý của tình thương, các môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi thực thi công lý này hướng đến những người nghèo đói, những người sống bên lề xã hội. Một cách cụ thể, trong năm nay, được cộng đồng châu Âu dành cho chiến dịch xóa đói giảm nghèo. Nên vào buổi sáng Chúa Nhật vừa qua Đức Thánh Cha đã đến thăm một cơ sở bác ái của cơ quan Caritas đặt gần nhà ga Termini, trung tâm Roma, từ gần 30 năm nay, dành cho những người vô gia cư để gặp gỡ không những là các khách trọ mà cả những người thiện nguyện đang phục vụ. Phục vụ công lý của Thiên Chúa cũng là đề tài của sứ điệp mùa chay năm nay 2010. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật 14 tháng 2. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, l'anno liturgico è un grande cammino di fede che la Chiesa compie sempre, precituta dalla Vergine Maria.
Anh chị em thân mến, năm phụng vụ là một lộ trình đức tin mà giáo hội thực hiện dưới sự hướng dẫn của Đức Trinh Nữ Maria. Trong các Chủ nhật thường niên, hành trình của năm nay được đánh dấu bởi các bài đọc tin mừng theo Thánh Luca. Hôm nay chúng ta được dẫn đến Bình Nguyên, nơi mà Chúa Giêsu dừng lại cùng với nhóm 12, và trước mặt là đám đông gồm các môn đệ khác và dân chúng từ khắp nơi đến nghe Chúa giảng. Bài công bố các mối phúc được đặt trong bối cảnh này. Phúc âm theo Thánh Luca chương 6 câu 20 đến 26. Nhìn các môn đệ, Chúa nói, phúc cho các bạn những người nghèo, phúc cho các bạn những người đói, phúc cho các bạn đang khóc than, phúc cho các bạn khi bị người đời thóa mạ vì tôi. Tại sao họ được gọi là có phúc? Bởi vì công lý của Thiên Chúa sẽ làm cho họ được sung túc, hoan hỷ, đền bù các lời bêu xấu. Nói tắt một lời, bởi vì Thiên Chúa đón tiếp họ vào vương quốc của Ngài ngay từ bây giờ. Các mối phúc đặt nền tảng trên công lý của Thiên Chúa, nâng dậy kẻ bị hạ nhục cách bất công và triệt hạ kẻ tự tân cao. Thực vậy, tin mừng theo Thánh Luca sau 4 mối phúc đã thêm 4 lời cảnh cáo. Khốn cho các người những kẻ giàu có, khốn cho các người những kẻ đang no nê, khốn cho các người những kẻ đang cười, và khốn cho những kẻ được thiên hạ tâng bốc. Bởi vì, như Chúa nói, tình thế sẽ lật ngược, kẻ ở cuối sẽ lên đầu và kẻ ở đầu sẽ trở thành cuối. Công lý và các phúc này được thực hiện trong nước trời hay vương quốc của Chúa. Tuy sẽ được thành tựu vào thời tận cùng, nhưng đã hiện hữu ngay trong lịch sử. Ở đâu mà người nghèo được an ủi và được đưa vào bàn tiệc của cuộc sống, thì ở đó công lý của Thiên Chúa được biểu lộ. Đây là một nghĩa vụ mà các môn đệ của Chúa được mời gọi thực thi ngay trong xã hội hiện nay. Tôi nghĩ đến nhà trọ của cơ quan Caritas Roma ở nhà ga Termini mà tôi đến thăm viếng sáng nay. Tôi hết lòng khuyến khích những ai đang hoạt động trong cơ sở đáng quý này, và những ai trên khắp thế giới đang tình nguyện dấn thân trong các chương trình của công lý và bác ái. Tôi đã dành sứ điệp mùa chay năm nay cho đề tài công lý. Vì thế hôm nay, tôi muốn trao cho anh chị em sứ điệp này, và mời hãy đọc và suy nghĩ. Tin mừng Chúa Kitô đáp ứng một cách tích cực lòng khao khát công lý của con người, nhưng với một cách thức bất ngờ và vô lường. Chúa Giêsu không đề ra một cuộc cách mạng chính trị xã hội, nhưng là cuộc cách mạng tình thương mà Ngài đích thân thực hiện bằng thập giá và cuộc phục sinh của Ngài. Các mối phúc được đặt nền ở trên đó và mở ra một viễn tượng mới về công lý. Khởi đi từ cuộc phục sinh, nhờ vậy mà chúng ta có thể trở nên công chính và kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Các bạn thân mến, giờ đây chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria. Mọi thế hệ tuyên bố mẹ thật là có phúc, bởi vì đã tin vào tin mừng mà con của mẹ đã loan báo. Chúng ta hãy để cho mẹ dìu dắt trên hành trình mùa chay này. Ngõ hầu chúng ta được giải thoát khỏi cái ảo giác tự mãn và biết nhìn nhận rằng chúng ta cần đến Thiên Chúa cần đến lòng thương xót của Ngài, và nhờ vậy chúng ta được gia nhập vương quốc công lý, tình thương và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Verbi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabili nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut benedicamus promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum feismus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii te incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sic ut erat in principio, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài lời của Đức Thánh Cha từ Sứ Điệp Nhân Ngày Thế Giới lần thứ 47 cầu nguyện cho ơn gọi. Ngày này sẽ được cử hành vào Chủ Nhật thứ tư Phục Sinh, tức là Chủ Nhật Chúa Chiên Lành, ngày 25 tháng 4 tới đây. Sau khi nhắc đến nhiều tấm gương trong Kinh Thánh và lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các linh mục và tu sĩ hãy nêu chứng tá cuộc sống gương mẫu như một phương thức tốt đẹp để khơi dậy ơn gọi nơi tâm hồn người trẻ. Sau khi nhắc đến nhiều tấm gương trong Kinh Thánh và lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thiên Chúa dùng chứng tá của các linh mục trung thành với sứ mạng để khơi dậy những ơn gọi mới linh mục và tu sĩ phục vụ dân Chúa. Đức Thánh Cha đã nêu bật ba yếu tố thiết yếu để chứng tá của linh mục, tu sĩ được hữu hiệu. Trước tiên là linh mục, tu sĩ cần sống tình bạn với Chúa Kitô. Thứ hai là hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa, và thứ ba là sống hiệp thông yêu thương nhau. Đức Thánh Cha viết, linh mục phải là con người hiệp thông, cởi mở đối thoại với mọi người, có khả năng làm cho toàn thể đoàn chiên tiến bước trong hiệp nhất. Đoàn chiên mà lòng nhân từ Chúa đã ủy thác cho linh mục, giúp họ vượt thắng những chia rẽ, hàn gắn những rạn nứt và san bằng những xung khắc và hiểu lầm, tha thứ những xúc phạm. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hồi tháng 7 năm 2005, khi gặp gỡ hàng giáo sĩ miền Aosta, miền Bắc Italia, tôi đã nói rằng, nếu người trẻ thấy các linh mục lẻ loi và buồn bã, thì chắc chắn họ sẽ không cảm thấy được khích lệ noi gương các vị ấy. Và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã từng nói, chính đời sống của các linh mục, lòng tận tụy vô điều kiện của các ngài đối với đoàn chiên Chúa, chứng tá yêu thương phục vụ Chúa và giáo hội, sự hòa thuận huynh đệ của các linh mục với nhau và lòng nhiệt thành của các vị đối với việc rao giảng tin mừng cho thế giới, chính là yếu tố thứ nhất và có sức thuyết phục nhất mang lại nhiều ơn gọi. Người ta có thể nói rằng ơn gọi nảy sinh từ sự tiếp xúc với các linh mục, như thể một gia sản quý giá được thông truyền bằng lời nói, gương lành và toàn thể cuộc sống. Và Đức Thánh Cha đã kết luận rằng, mỗi linh mục, mỗi người thánh hiến nam nữ, trung thành với ơn gọi của mình, đều thông truyền niềm vui phụng sự Chúa Kitô và mời gọi mọi Kitô hữu đáp lại ơn gọi nên thánh của tất cả mọi người. Vì thế, để cổ võ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, để làm cho việc loan báo ơn gọi trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn, cần có tấm gương của những người đã thưa xin vâng đối với Thiên Chúa và dự phóng cuộc sống mà Chúa dành cho mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ sứ điệp Nhân Ngài Thế Giới lần thứ 47 cầu nguyện cho ơn gọi được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày 25 tháng 4 tới đây. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.